Rồi Gia-cốp tiếp tục chuyến đi và đến được xứ của dân Đông Phương. Ông nhìn và thấy một cái giếng nước ngoài đồng. Kìa, cũng có ba bầy chiên nằm cạnh giếng. Vì từ giếng này người ta lấy nước cho bầy chiên uống, và có một hòn đá lớn nằm chặn trên miệng giếng. Khi tất cả các bầy gia súc đã tụ tập lại, bọn chăn sẽ lăn hòn đá khỏi miệng giếng và cho chiên uống nước. Sau đó họ lại lăn hòn đá chặn lấp lại như cũ. Gia-cốp hỏi họ: "Chào anh em là người ở đâu vậy?" Họ đáp: "Chúng tôi là dân Charan." Ông hỏi tiếp: "Anh em có biết ông Laban, con ông Naco không?" Họ đáp: "Có, chúng tôi biết ông ấy." Gia-cốp lại hỏi: "Ông ấy vẫn khỏe chứ?" Họ đáp: "Ông ấy khỏe, và kia kìa, cô Ra-chên, con gái ông ấy đang dắt chiên đến đấy." Gia-cốp nói: "Chà, bây giờ là giữa ban ngày, chưa phải là lúc cho bầy gia súc tụ tập lại. Anh em nên cho chiên uống nước rồi dắt chúng đi gặm cỏ đi." Họ đáp: "Chúng tôi không được cho chiên uống nước cho đến khi mọi bầy gia súc đã tụ tập lại hết. Lúc đó, mấy anh sẽ lăn hòn đá khỏi miệng giếng và chúng tôi sẽ cho chiên uống nước." Trong lúc Gia-cốp còn đang nói với họ, thì Ra-chên đến với bầy chiên của cha mình, vì cô là người chăn. Khi Gia-cốp thấy Ra-chên, con của La-ban cậu mình, đến cùng với bầy chiên của ông, thì Gia-cốp đến lăn hòn đá khỏi miệng giếng và cho đàn chiên của cậu La-ban uống nước. Gia-cốp hôn Ra-chên và khóc òa lên. Gia-cốp cho Ra-chên biết mình là bà con của cha cô, là con trai của Rebecca. Vậy là cô chạy đi báo tin cho cha mình. Khi La-ban nghe tin về Gia-cốp, ông chạy đi gặp cháu, ôm chầm lấy mà hôn rồi đưa về nhà. Gia-cốp kể lại cho La-ban nghe mọi chuyện. La-ban nói với Gia-cốp: "Cháu đúng là bà con ruột thịt của cậu." Gia-cốp ở lại với ông được chừng một tháng. Rồi La-ban nói với Gia-cốp: "Phải chăng vì cháu là họ hàng thân thích nên cậu lại bắt cháu giúp việc cho cậu không công? Cháu muốn cậu trả công thế nào cứ cho cậu biết." Số là La-ban có hai con gái, cô chị tên Lê-a, còn cô em tên Ra-chên. Lê-a có đôi mắt không được tốt, nhưng Ra-chên thì có vóc dáng và ngoại hình xinh đẹp. Gia-cốp yêu mến Ra-chên nên ông đáp: "Cháu sẽ giúp việc cậu 7 năm để cưới Ra-chên, con gái út của cậu." La-ban đáp: "Đúng là cậu gả nó cho cháu sẽ tốt hơn gả cho người khác. Được, cứ ở đây với cậu." Vậy là Gia-cốp giúp việc 7 năm để cưới Ra-chên. Nhưng thời gian đó đối với ông chỉ như có mấy ngày, vì ông rất yêu thương Ra-chên. Rồi Gia-cốp nhắc La-ban: "Cháu đã làm đủ số ngày, vậy hãy trao vợ cháu cho cháu, để cháu cưới nàng." Vậy La-ban mời hết mọi người trong vùng đến đãi một bữa tiệc lớn. Đến tối, La-ban đưa con gái là Lê-a đến giao cho Gia-cốp, rồi Gia-cốp ngủ với Lê-a. La-ban cũng cho người tớ gái Sin-ba theo hầu Lê-a, con gái mình. Sáng đến thì ô kìa, hóa ra đó là Lê-a. Gia-cốp hỏi La-ban: "Việc cha đã làm cho tôi đó là sao vậy? Chẳng phải vì Ra-chên mà tôi giúp việc cha sao? Thế mà cha lại đánh lừa tôi." La-ban đáp: "Phong tục ở đây không gả em gái trước chị nó. Con cứ đợi cho xong tuần tân hôn với đứa chị đi, rồi hai ta sẽ gả luôn đứa kia cho con để đổi lấy thêm 7 năm giúp việc nữa của con." Gia-cốp nghe theo và ăn ở một tuần với Lê-a. Sau đó, La-ban giao luôn con gái là Ra-chên cho Gia-cốp để làm vợ. La-ban cũng cho người tớ gái Bila theo hầu Ra-chên, con gái mình. Như vậy, Gia-cốp cưới luôn Ra-chên và ông yêu thương Ra-chên hơn Lê-a. Ông cũng giúp việc La-ban thêm 7 năm nữa. Giê-hô-va thấy Lê-a không được yêu thương nên Ngài cho bà mang thai, trong khi Ra-chên thì son sẻ. Lê-a có thai và sinh một con trai. Bà đặt tên cho con là Ruben, vì bà nói: "Vì Giê-hô-va đã đói xem nỗi ưu phiền của tôi, giờ đây chồng sẽ yêu thương tôi." Rồi bà lại có thai và sinh thêm một con trai. Bà nói: "Vì Giê-hô-va đã nghe biết tôi không được yêu thương, Nên Ngài cũng ban cho tôi đứa con trai này, và bà đặt tên cho nó là Simeon. Rồi bà lại có thai tiếp và sinh thêm một bé trai khác nữa. Bà nói, giờ thì chồng tôi sẽ gắn bó với tôi, vì tôi đã sinh cho anh ấy ba con trai. Vì vậy, bà gọi tên con là Levi. Bà tiếp tục có thai và sinh thêm một con trai thứ tư. Bà nói, lần này tôi sẽ ca tụng Jehovah. Vì vậy, bà gọi tên cậu bé là Judah, rồi bà thôi sinh đẻ.